Kính thưa cộng đoàn, trong tâm thức của con người, có lẽ thời nào cũng vậy và ở đâu cũng thế. Người ta quan niệm thần thánh, thượng đế hay Thiên Chúa là đấng ở xa tít mù khơi, đấng đó ở mãi trên trời cao, còn con người thì ở đất thấp, muốn gì thì ngẩng mặt lên mà cầu khẩn. Chẳng ai trong cuộc đời được diễm phúc gặp Thiên Chúa bao giờ, và chẳng ai được diễm phúc một lần thấy Chúa đi ngang qua nhà mình, bắt tay hay hỏi những lời thân thương gần gũi. Quan niệm đó cũng đúng thôi. Thiên Chúa không thể đồng hàng với con người. Thiên Chúa không phải là người phàm, để rồi chúng ta gặp một lần nào đó nhân một chuyến xe đò hay cùng đi chợ mua rau. Trong tâm thức của người Do Thái, Thiên Chúa cũng là một đấng xa, xa lắm. Không ai thấy Thiên Chúa bao giờ, và nếu thấy có nghĩa là phải chết. Thế nhưng thưa cộng đoàn, khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai con mình đến sinh làm con một người đàn bà và sống dưới lề luật, thì kể từ thời khắc ấy, Thiên Chúa vào trần gian, Thiên Chúa có một tên gọi, Thiên Chúa trở thành người anh em, Thiên Chúa trở thành người láng giềng gần gũi. Những người đồng thời với Đức Giê-xu gặp Ngài đến hội đường Nazareth, gặp Ngài giữa đám đông, lắng nghe lời Ngài giảng, đón nhận được những phép lành Người ban bố, được đồng bàn với Người, Thiên Chúa trở thành người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Thiên Chúa trở thành người anh em, trở thành người láng giềng với chúng ta. Ngài có một quê hương, có một xứ sở, có một gia đình. Mới tuần trước chúng ta long trọng mừng đại lễ Chúa Giáng sinh, mừng mầu nhiệm ngôi lời nhập thể, và hôm nay phụng vụ mời gọi chúng ta chiêm ngắm thánh gia thất, chiêm ngắm chính gia đình của Chúa. Đây là gia đình kiểu mẫu của mọi gia đình, của mọi thời và mọi nơi. Chúng ta không chỉ mừng ngày lễ như một biến cố, chúng ta không chỉ mừng ngày lễ như một dịp kỷ niệm, chúng ta không mừng ngày lễ như bất kỳ một kỷ niệm nào trong đời sống của mỗi con người. Thế nhưng chúng ta mừng lễ Thánh Gia Thất hôm nay, xã hội mời gọi mỗi người, mỗi gia đình hãy chiêm ngắm chính gia đình của Chúa, để chúng ta rút được bài học cho gia đình của chúng ta. Rất nhiều bài học tại gia đình Nazareth. Với cái khoảng suy niệm này, xin chia sẻ với cộng đoàn ít là 5 bài học chúng ta có thể rút ra từ mái ấm Nazareth năm xưa. Bài học đầu tiên, gia đình của Chúa là một gia đình gặp khủng hoảng ngay từ phút đầu tiên khi mới nên vợ nên chồng. Cũng giống rất nhiều gia đình nhân loại hôm nay, Thánh Giuse vừa thành hôn với Đức Trinh Nữ Maria, hai người chưa về chung sống, thì Đức Maria đã đáp lời Phi-áp để cưu mang ngôi lời nhập thể trong cung lòng của mình. Điều ấy đối với Thánh Giuse lại là một hoang mang. Ông đã định tâm bỏ Đức Maria cách kín đáo, khủng hoảng ngay phút đầu đời hôn nhân. Và rồi khi hai ông bà về chung sống, sinh hạ đứa con đầu lòng, thì làm gì được một sự chuẩn bị như các gia đình ngày hôm nay chuẩn bị cho đứa con đầu đời. Đức Trinh Nữ Maria hạ sinh con đầu lòng nơi hang bò lửa đồng vắng Bethlehem. Và trẻ sơ sinh Giê-xu nào đã biết gì? Vậy mà ngay trong đêm tối, Thánh Giuse và Đức Mẹ đem hài nhi vượt biên sang Ai Cập. Không đi nhanh thì chết. Cuộc khủng hoảng ấy là cuộc khủng hoảng của các gia đình ngày hôm nay, giữa vợ chồng, giữa con cái. Và rồi khi cha mẹ hài nhi đưa Đức Giêsu trở về Nazareth, Ngài sống một cuộc đời ẩn dật. Và khi ra đi rao giảng tin mừng, bao nhiêu người đón nhận, nhưng không ít kẻ chống đối. Ngay cả những người bà con thân thuộc gần gũi nhất đã nói với cha mẹ của Đức Giêsu: anh ta bị tâm thần rồi, đưa anh ta về đi. Gia đình của Chúa là vậy đó, một gia đình bao nhiêu khủng hoảng như rất nhiều gia đình trong xã hội chúng ta hôm nay. Thế nhưng Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Thánh Giuse đã vượt qua tất cả những khó khăn ấy để gìn giữ hạnh phúc của gia đình mình, để làm cho gia đình đó luôn tỏa rạng sự thánh thiện, tình yêu gia đình của ba vị thánh. Bài học thứ hai chúng ta có thể rút ra khi chiêm ngắm gia đình của Chúa, đó là một lối sống giản dị, một lối sống thanh đạm. Gia đình của Chúa chắc có lẽ không đến nỗi đói bữa rau bữa cháo đâu, nhưng chắc không có của để dành, bởi vì cái xưởng thợ nhỏ bé của Thánh Giuse, suốt ngày thánh nhân vất vả, chắc cũng đủ để nuôi hai mẹ con Chúa Giêsu và Đức Trinh Nữ Maria. Nhiều gia đình của chúng ta hôm nay cũng gặp khó khăn, nhưng có lẽ một điều mà chúng ta muốn học hỏi, nhiều gia đình nhân loại hôm nay đang lao vào để tìm kiếm tiền bạc, để tìm kiếm phú quý, để tìm kiếm vật chất. Điều đó cần lắm cho đời sống tự nhiên của con người. Nhưng thưa cộng đoàn, chiều cao của hạnh phúc không được đo bằng chiều dày của tiền của mà chúng ta gặt hái được. Không nhất thiết cứ giàu là gia đình hạnh phúc. Không phải chỉ kẻ nghèo biết khóc, mà người giàu cũng khóc. Hạnh phúc không phải là có nhiều tiền. Chúng ta được mời gọi chiêm ngắm lối sống thanh đạm của gia đình Chúa Giêsu, để ta biết thế nào là đủ, để ta biết dùng tiền của đúng theo thánh ý của Chúa, và ta biết trân quý giá trị của gia đình hơn bao những thứ phù vân. Bài học thứ ba chúng ta có thể rút ra khi chiêm ngắm gia đình của Chúa, đó là bài học về tinh thần lao động. Bài học cần lao nơi xưởng thợ của Thánh Giuse phải là bài học cho nhân loại hôm nay, một nhân loại được mời gọi cộng tác với công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Mẫu gương Thánh Giuse trở nên mẫu gương của mọi gia trưởng, những người làm chủ gia đình nhỏ bé của mình, trở thành mẫu gương của một người chồng cần mẫn, của một người cha tài đức khôn ngoan, mẫu gương của con người biết hy sinh làm lụng để chăm sóc chính sự sống, tình yêu và hạnh phúc cho gia đình nhỏ bé của mình. Bài học Thứ tư chúng ta có thể rút ra từ mái ấm Nazareth, đó là bài học của sự thinh lặng. Thế giới của chúng ta ngày càng trở nên ồn ào hơn. Cái ồn ào ngoài phố chợ, cái ồn ào nơi khu xóm, cái ồn ào của một buổi cuối tuần, người ta chẳng thể nào nghỉ được khi xung quanh những dàn karaoke mở hết công suất. Cái ồn ào ngay trong chính gia đình của mình, khi người chồng chẳng có giờ để nghe vợ, khi người vợ chẳng có giờ để nghe chồng, khi ai cũng muốn nói mà không ai muốn nghe. Trong tin mừng, chúng ta không thấy Thánh Giuse lên tiếng dù chỉ một lời. Thế nhưng Ngài lại là con người hành động. Một khi nhận ra đâu là ý Chúa thì thánh nhân mau mắn thi hành. Thánh nhân đã làm tất cả những gì Chúa muốn để gìn giữ, để bảo vệ, để xây đắp cho tổ ấm của mình. Mẫu gương ấy tuyệt vời biết bao cho các gia đình công giáo, cho những bậc làm cha làm mẹ, cho những bậc làm vợ làm chồng. Và thưa cộng đoàn, bài học thứ năm chúng ta có thể rút ra nơi mái ấm gia đình của Chúa, đó là bài học của việc biết tuân giữ lề luật của Chúa. Trích đoạn tin mừng Thánh Luca hôm nay cho chúng ta thấy, khi đến ngày phải làm việc thanh tẩy thì hai ông bà đã đưa hài nhi lên Jerusalem để thanh tẩy theo luật của Môsê và để dâng cho Thiên Chúa lễ vật của gia đình hèn mọn, đôi chim gáy hay cặp bồ câu non. Đức Giêsu là con Thiên Chúa, Đức Trinh Nữ Maria là Thánh Mẫu Thiên Chúa. Ngài có thể chuyển mệnh, Ngài có thể tự chuẩn cho mình, nhưng không, dù là con Thiên Chúa nhập thể, Ngài vẫn chu toàn lề luật của Thiên Chúa ban bố qua Môsê. Đây là mẫu gương tuyệt vời của chúng ta. Nếu mỗi gia đình của chúng ta biết tuân giữ lề luật của Thiên Chúa, nếu chúng ta biết dạy cho con cái sống lề luật của Thiên Chúa, nếu chúng ta biết làm gương sáng cho con cái về đời sống đạo hạnh của mình, thì chắc chắn hạnh phúc sẽ mỉm cười với gia đình của chúng ta. Không ít các gia đình lấy lý do bận bịu mà lễ Chúa Nhật cũng chẳng giữ được. Không ít người lấy lý do mệt mỏi mà trong nhà chẳng bao giờ có một lời kinh sớm hay một lời kinh đêm. Cũng có những người lấy lý do con cái phải học hành, cho nên chẳng bao giờ đưa con đi học giáo lý. Những gia đình như thế thì đừng hỏi tại sao sự trộn rộn, sự lắng lo hay những đổ vỡ cứ rình rập trước cửa nhà mình. Chỉ những ai biết đặt cuộc đời trong vòng tay Thiên Chúa, biết tuân giữ lề luật của Chúa, biết sống theo huấn lệnh Chúa truyền, thì mới có thể gặp được phúc lành mà người ban tặng. Cộng đoàn phụng vụ thân mến, khi chúng ta cử hành lễ Thánh Gia Thất hôm nay, chúng ta chiêm ngắm gia đình của Chúa, rút ra bài học cho chính gia đình nhỏ bé của mình, và chúng ta nài xin Chúa Giêsu đấng ba lần thánh ở lại với từng gia đình nhỏ bé của chúng ta, để mỗi gia đình của chúng ta cũng trở nên gia đình thánh. Chắc chắn gia đình nào có Chúa hiện diện, gia đình đó sẽ bình an, gia đình đó sẽ hạnh phúc. Kính chúc tất cả từng gia đình của chúng ta được Thiên Chúa ở cùng, được Thiên Chúa chúc lành, được Thiên Chúa ban muôn ân phúc, nhất là khi chúng ta biết sống những gì Chúa dạy.